Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất vui được trở lại cùng quý vị trong chương trình của tối ngày hôm nay với những sự kiện thể thao từ bóng đá tại nước Anh, Âu Châu cho đến những sự kiện thể thao quốc tế mà không thể thiếu Thế vận hội Tokyo tại Nhật Bản, một Thế vận hội được chờ mong suốt trong những thời gian vừa qua và bây giờ thì cũng đã có những cái quyết định nhất định của nó. Bên cạnh đó thì cũng liên quan đến sự kiện quốc tế, cũng phải nhắc tới những cái ý tưởng mới liên quan đến World Cup mà một lát nữa đây bình luận viên Việt Hoàng sẽ cùng chúng ta bình luận thêm. Và như thường lệ, rất cảm ơn sự tham gia của bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng anh Hoàng ạ, đến ngày hôm nay thì chúng ta biết cái thông tin từ phía ban tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo rồi và họ quyết định là vẫn tổ chức nhưng mà không đón khách quốc tế tới với đất nước này để thưởng thức những sự kiện về thể thao cũng như thưởng thức văn hóa Nhật Bản. Xét về các cái góc độ khác nhau, tôi nghĩ rằng nó ảnh hưởng rất là nhiều, không chỉ đến thể thao mà còn đến xã hội và nền kinh tế nữa chứ ạ.
Vâng, có thể nói đây không phải là một quyết định dễ dàng gì của ban tổ chức của Olympic Tokyo, bởi vì họ cũng học rất là nhiều về cái cách tổ chức của ban tổ chức giải Australian Open vừa diễn ra vừa rồi. Và chúng ta thấy rằng là cái giải Australian Open vừa rồi chúng ta chỉ có đón các cái vận động viên rồi đội ngũ hậu cần thôi, và chúng ta không đón khách quốc tế. Và những mà khách đến xem tham dự các cái trận đấu ở giải Australian Open vừa rồi là chỉ là những cái khách nội địa mà thôi. Và thậm chí là khách của các tiểu bang khác cũng khó có thể đến được Melbourne để xem các cái trận đấu ở giải Australian Open vừa rồi. Và đây cũng chính là bài học mà ban tổ chức của Olympic Tokyo đã phải học theo để có thể tổ chức một cái giải thi đấu, một thế vận hội có thể nói là suôn sẻ. Đến thời điểm này không phải đất nước nào cũng kiểm soát dịch một cách tốt như Australia, và thậm chí là những cái nước lớn như là Mỹ hay là châu Âu thì dịch vẫn còn có khả năng bùng phát. Rồi chưa kể đến những nước mà kém phát triển hơn, khả năng mà vaccine có thể đến được, tiêm được cho nhiều người dân, cho những khách mà có thể đến từ Nhật Bản cũng không phải là xác suất cao. Nên chính vì thế mà ban tổ chức đã phải đưa ra một quyết định rất là khó khăn, không cho khách quốc tế đến. Bởi vì chúng ta biết rằng là mỗi một cái thế vận hội là một cái dịp để đất nước chúng ta tổ chức đăng cai, quảng bá hình ảnh của mình, tạo một cú hích về kinh tế, tạo một cú hích về thể thao. Bởi vì những người khách đến mà theo dõi thế vận hội thì họ thông thường sẽ phải sử dụng các dịch vụ về dịch vụ ăn uống, dịch vụ nhà ở, rồi dịch vụ du lịch. Và đây cũng chính là một cái khoản mất đi rất là lớn cho kinh tế của Nhật Bản, và đặc biệt là những người dân, những người mà đáng lẽ ra được hưởng lợi từ cái sự kiện có tính quốc tế như thế này. Thế nhưng bây giờ họ cũng sẽ chỉ được đón các khách nội địa, và thậm chí là cái khả năng khách nội địa mà đến tham dự của các cái sự kiện của giải Olympic lần này cũng chưa chắc đã nhiều, bởi vì ban tổ chức còn phải phụ thuộc vào số lượng người thi đấu, rồi đội ngũ hậu cần. Chúng ta cũng biết là thi đấu Olympic thì rất là nhiều các cái môn thể thao là thi đấu ở trong nhà, thế nên là chúng ta cũng sẽ chưa biết là thực sự là khán giả có được vào trong cái sự kiện Olympic event tại Tokyo lần này hay không. Nhưng dù sao như nữa, có một điều mà tôi cảm thấy rất là đáng tiếc, đó chính là các cổ vận động viên. Và chúng ta cũng thấy là những cái vận động viên mà họ thiếu đi khán giả, thiếu đi sự cổ vũ khán giả thì họ thiếu đi một cái liều thuốc về tinh thần để phá vỡ các cái kỷ lục đã tồn tại. Thế nhưng mà đây là hoàn cảnh trong Covid, và chúng ta cũng thấy rồi, thể thao châu Âu, bóng đá châu Âu, tất cả các sự kiện đều trở lại và không có khán giả. Và đúng là thật là hy hữu và cũng thật là may mắn khi mà giải Úc mở rộng của chúng ta lại có khán giả trong cái đợt tổ chức vừa rồi ở Melbourne.
Và tôi nghĩ rằng đối với chủ nhà Nhật Bản thì họ cũng toàn tính rất là nhiều khi mà đứng ra đăng cai một sự kiện này. Tất nhiên giống như những cái nhà tài trợ cũng như là những cái đất nước khác khi mà đăng cai các sự kiện thể thao lớn thôi, thì đến ngày hôm nay nếu mà không đón được khách quốc tế chắc là cũng mất từ 50 đến 70% mục tiêu đấy anh ạ. Mà thực sự ra để mà lật ngược lại cái quyết định này không hề dễ dàng một chút nào đúng không ạ?
Vâng, để mà thực sự đưa ra quyết định này thì rất là khó khăn, và thời gian không còn nhiều khi mà Olympic Tokyo dự kiến và tổ chức vào giữa năm nay. Và để đại dịch có thể lắng ở trên thế giới trong vài tháng tới có lẽ là điều không thể. Thế nhưng mà vì cam kết với các nhà tài trợ, với ban tổ chức, của với cả Ủy ban Olympic quốc tế, thế nên là Nhật Bản vẫn phải tiếp tục đứng ra đăng cai tổ chức, mặc dù biết đây là một điều rất là rủi ro với đất nước của họ này, rồi thậm chí họ tổ chức phải lỗ. Thế nhưng mà vì cam kết với Ủy ban Olympic quốc tế, rồi vì cam kết với các nhà tài trợ, thế nên là Nhật Bản sẽ vẫn phải đứng ra tổ chức, mặc dù họ biết trước rằng là đây là một sự kiện mà sẽ sinh ra lỗ. Bởi vì chúng ta cũng biết là sự kiện mà Australian Open diễn ra tại Melbourne cũng là sự kiện mà ban tổ chức phải đứng ra và tổ chức và lỗ. Bởi vì thậm chí là cái hầu bao của Tennis Australia đã bị dốc tiền chỉ vì tổ chức cái giải đấu lần này. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng đây là niềm tự hào cái giải đấu, cái tổ chức các cái giải đấu quốc tế vào thời điểm này một cách an toàn, không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế mà nó còn là niềm tự hào về dân tộc và cho thấy được cái các đất nước đã kiểm soát dịch tốt như thế nào. Còn về Nhật Bản thì theo tôi nghĩ cũng lâu lắm rồi họ chưa được tổ chức một kỳ Olympic, thế nên nếu như họ tổ chức lần này thành công giữa kỳ đại dịch thì đây cũng là một cú hích về hình ảnh rất là lớn đối với Nhật Bản và đặc biệt là cái tầm ảnh hưởng của Nhật Bản đối với cả các nước khác trên thế giới.
Và chúng ta chia tay với Olympic tại Tokyo với những kỳ vọng như là những cái lời chúc tốt đẹp nhất tới ban tổ chức và những vận động viên của Úc tham gia sự kiện này nữa. Bây giờ thì tới với Champions League và những giải bóng đá tại châu Âu. Đến lúc này người ta không thể nào mà không sướng lên cái tên Manchester City và cả Chelsea. Hai đội bóng này đều thể hiện sức mạnh của họ và tham vọng của bóng đá Anh trên đấu trường châu Âu, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Giữa tuần vừa qua thì diễn ra các cái trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết, của vòng loại đầu tiên của Champions League và Europa League, và diễn ra lễ bốc thăm cho các cái trận đấu ở vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Và có thể nói là những cái trận đấu của giải European Champions League và Europa League mặc dù không có khán giả để xem thế nhưng không kém phần hấp dẫn bởi vì chúng ta vẫn được theo dõi qua truyền hình và đặc biệt là các cái diễn biến rất là kịch tính. Ở giải Champions League thì hai cái tên mà được mọi người nhắc đến nhiều trong thời gian trở lại đây đó chính là Manchester City và Chelsea. Manchester City được nhắc đến bởi vì hiện giờ họ đang có một cái lối chơi có thể nói là hấp dẫn nhất, giống như Liverpool vào mùa giải năm ngoái. Nhưng thêm vào đó nữa thì họ có một đội hình rất là mạnh và rất là nhiều người còn nói rằng là năm nay có lẽ là năm của Manchester City bởi vì cái cúp Champions League là cái cúp mà các ông chủ người Ả Rập mong muốn nhất khi mà họ đầu tư vào Manchester City cách đây 11 năm. Thế nhưng mà chắn đường của Manchester City trên con đường vào trận chung kết thì chúng ta còn có Borussia Dortmund, còn có Real Madrid hoặc Liverpool. Thì đây có thể nói là ba đội bóng vào thời điểm này thì không phải là những đội bóng có phong độ tốt. Thế nhưng khi mà những trận đấu giữa các ông lớn thì đẳng cấp mới là vĩnh cửu, còn phong độ chỉ là nhất thời. Thế nên là Manchester City cũng vẫn còn phải vượt qua những cửa ải rất khó khăn nữa khi mà họ có thể lần đầu tiên đi đến trận chung kết Champions League. Còn cái lý do thứ hai mà chúng ta nhắc đến Chelsea bởi vì cái vận của Chelsea đã được thay đổi rất là lớn kể từ khi mà họ sa thải huấn luyện viên Frank Lampard và thuê về huấn luyện viên Thomas Tuchel đến từ Đức. Và Chelsea chưa thua dưới thời huấn luyện viên mới và họ có một lối đá có thể nói là không hoa mỹ, thế nhưng rất hiệu quả và chắc chắn, và họ giữ sạch lưới trong rất nhiều trận đấu. Và chính vì thế mà nhiều người đặt dấu hỏi là liệu Chelsea năm nay có giống như là Chelsea năm 2012 hay không, khi mà họ cũng thay tướng ở giữa đường rồi là thi đấu không thực sự tốt ở giải Ngoại hạng Anh, thế nhưng mà họ đã đi đến trận chung kết và giành chức vô địch Champions League. Và huấn luyện viên Thomas Tuchel khi mà bốc thăm trong cái lễ bốc thăm giữa tuần vừa qua thì ông còn nói rằng là chắc chắn là chả đội bóng nào muốn gặp Chelsea vào thời điểm hiện tại cả. Thế nhưng mà để Chelsea đi đến trận chung kết Champions League lần thứ 3 trong lịch sử của mình thì họ sẽ còn gặp ba chính nhân vật nữa, đó là FC Porto ở vòng tứ kết. Và nếu như họ vượt qua vòng tứ kết thì trong trận bán kết họ sẽ phải gặp một trong hai đối thủ mà đã vào đến trận chung kết trong mùa giải năm ngoái, đó chính là Bayern Munich và Paris Saint-Germain. Bayern Munich trên giấy tờ thì vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất vào thời điểm này bởi vì họ là đương kim vô địch. Và đứng thứ hai thì cũng có thể là Paris Saint-Germain bởi vì họ cũng là Á quân của mùa giải năm ngoái. Thế nhưng mà thực lực mà nói thì Bayern Munich và Paris Saint-Germain không còn mạnh như mùa giải năm trước, và những đội bóng mà họ đã vượt qua ở những cái vòng đấu vừa rồi không phải là những đội bóng thực sự mạnh. Và chúng ta sẽ chờ xem là Champions League liệu năm nay có một cái trận chung kết toa từ các đội bóng đến từ Anh nữa hay không.
Bình luận viên Việt Hoàng vừa mới nhắc tới bóng đá Anh. Vâng, và chúng ta phải chuyển qua với FA Cup lúc này. Chúng ta có điều gì từ những trận đấu mới nhất thưa anh?
Vâng, cuối tuần vừa qua diễn ra 4 trận tứ kết của vòng FA Cup. Và có thể nói là cái đội bóng mà tôi muốn nhắc tới là Manchester City, là họ đang đặt mục tiêu là giành 6 chiếc cúp vô địch trong một năm, 4 chiếc cúp trong vô địch trong một năm, và họ vẫn đang có cửa để giành cả 4 chiếc cúp vô địch. Và chiếc cúp vô địch họ cũng đang hướng tới trong cuối tuần vừa qua, đó chính là chiếc FA Cup. Cuối tuần vừa qua thì Manchester City đã vượt qua Everton với tỷ số là 2-0, và sau trận đấu này thì huấn luyện viên của Everton là Carlo Ancelotti còn nói rằng là Manchester City là đội bóng hay nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại, khi mà họ gần như không có điểm yếu nào cả. Thế nhưng mà ngáng đường của Manchester City trên con đường vào trận chung kết đó chính là Chelsea, khi mà sau lễ bốc thăm thì Chelsea và Manchester City sẽ gặp nhau ở trận bán kết đầu tiên của giải FA Cup. Trận bán kết còn lại sẽ diễn ra hai đội bóng ở chiếu dưới, đó là Leicester City và Southampton. Thế nhưng nếu hai đội bóng này vào được đến trận chung kết thì cũng họ cũng lập nên lịch sử, đặc biệt là Leicester City khi mà họ sẽ vào trận chung kết sau 39 năm chờ đợi. Cuối tuần vừa qua thì Manchester United có thể nói là họ đã bị dốc hết sức ở trong cái giải Europa League, trong cái trận chiến thắng trước AC Milan trên sân khách, và họ đã để thua Leicester City với tỷ số là 3-1. Và đây cũng là lần thứ 7 liên tiếp mà Manchester United vào đến tứ kết của một giải đấu dưới thời huấn luyện mới là Solskjaer. Thế nhưng họ không thể đi quá được vòng bán kết. Có lẽ Manchester United đã tiến bộ trong thời gian này, thế nhưng họ chưa đủ để có thể giành được những chức vô địch cho năm nay hoặc năm sau.
Vâng, và nãy giờ chúng ta nhắc tới trái bóng tròn ở các giải đấu từ Âu Châu cho đến nước Anh, mà có lẽ là cái niềm đam mê nhất của mỗi cầu thủ hay là mỗi đội bóng hoặc là những vị huấn luyện viên, có lẽ là đấu trường thế giới ở World Cup. Và mới đây nhất thì người ta có một cái sáng kiến mà chắc là những người xem bóng đá thì thích lắm, nhưng mà cầu thủ thì chưa chắc đã thích anh ạ. Bởi vì World Cup bây giờ theo ý kiến mới đó nên được tổ chức 2 năm một lần, mà nếu mà đan xen vào với Euro có nghĩa là mọi người được xem bóng đá thường xuyên những giải thế giới, nhưng các cầu thủ đẳng cấp thế giới thì cũng đáng lo đấy ạ.
Đây là sáng kiến của chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng với cả giám đốc kỹ thuật là Arsene Wenger, thì họ đưa ra ý kiến là World Cup sẽ được tổ chức 2 năm một lần và các cái giải bóng đá lớn như Euro cũng sẽ được tổ chức 2 năm một lần, tức là năm nào mùa hè nào chúng ta cũng được xem một giải đấu lớn, không Euro thì là World Cup. Thì đây là sáng kiến để đem cho những cái giải bóng đá đỉnh cao được tổ chức thường xuyên hơn. Khán giả được theo dõi những trận đấu chất lượng đều, không bao giờ một năm không bao giờ thiếu bóng đá cả. Chúng ta có bóng đá ở các giải vô địch quốc gia trong năm, rồi mùa hè thì chúng ta có các cái giải bóng đá thế giới. Đây có lẽ cũng là niềm vui đối với nhiều cầu thủ, bởi vì chúng ta biết là một đời cầu thủ có khi chỉ được tham dự World Cup có một lần, với 4 năm một lần, và có rất là nhiều cầu thủ có những tai nạn hy hữu, và đến khi họ được tham dự World Cup thì họ lại bị những chấn thương hoặc là bị những tai nạn, và cuối cùng hoặc là vì nhiều cầu thủ có phong độ tốt hơn và họ không thể tham dự được một kỳ World Cup, và được tham dự một kỳ World Cup hay là một kỳ Euro có lẽ là niềm mong ước của rất là nhiều cầu thủ bóng đá. Thế nhưng mà ngoài cái niềm mong ước như thế và cái cơ hội để thi đấu nhiều hơn như thế, cũng đổi lại thì các cầu thủ sẽ phải bị vắt kiệt sức ở tất cả các giải đấu, ở giải đấu World Cup, các cái giải đấu ở quốc tế ở cấp câu lạc bộ, rồi giải đấu quốc tế ở cấp đội tuyển quốc gia. Thì có lẽ các cầu thủ không hiểu là tuổi đời của họ có tuổi nghề của họ kéo dài được bao nhiêu lâu, và đặc biệt là không hiểu thì họ sẽ có gặp chứng chấn thương thường xuyên hay không. Và tôi biết chắc chắn một điều rằng là các đơn vị đứng ra tổ chức như là FIFA thì rất là thích, bởi vì họ sẽ nhận được thêm nhiều tài trợ. Nhưng mà đổi ngược lại, những cái đơn vị chủ quản, những câu lạc bộ là người sở hữu các cầu thủ thì họ không thích một chút nào, bởi vì như thế thì các cầu thủ của họ sẽ bị vặt kiệt sức, và đến khi mà về thi đấu trong mùa áo câu lạc bộ thì có thể họ bị chấn thương và không làm được cho nhiệm vụ của mình ở cấp câu lạc bộ. Nhưng dù sao đi nữa, những ý kiến này có lẽ phải còn tới cả chục năm nữa trước khi các cái dự thảo này mới có thể được triển khai một cách thực tế. Nhưng theo tôi nghĩ, ban tổ chức cũng như là các câu lạc bộ, ban tổ chức của World Cup, của Euro cũng như là các câu lạc bộ nên ngồi lại với nhau để chúng ta có một cái kế hoạch ổn thỏa đảm bảo cho sức khỏe của các cầu thủ.
Vâng, để đi đến quyết định thì chắc là sẽ còn dài và còn gặp những cái vấn đề liên quan tới phía của các cầu thủ nữa, bởi vì giải đấu nào cũng vậy thôi, các cầu thủ sức khỏe của họ vẫn phải là trung tâm của bất cứ một sân chơi World Cup nào. Tới đây thì tạp chí cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio.